nhiều cơ quan mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Đức Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Bài học này là Chinh phục thế hệ mới, phần thứ 5, người dạy là mục sư Willie George.
Once again, it is a pleasure for me to be with you.
Một lần nữa, thật là hân hạnh cho bản thân của tôi có mặt chung với hết thảy quý vị.
Today I want to talk to you about the ministry of the pastor.
Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho quý vị về cái chức vụ của mục sư.
And his responsibility to the young people.
Và cái trách nhiệm của người đối với những người trẻ.
I want to turn your attention to the book of 1 Peter chapter 5.
Tôi muốn quý vị cùng hướng về Phi-e-rơ nhất đoạn 5.
In this passage we read about the responsibility of the pastor.
Và trong phân đoạn kinh thánh tại đây chúng ta đọc được cái trách nhiệm của người mục sư.
The word pastor is translated in the English Bible.
Cái từ ngữ mục sư được dịch sang kinh thánh tiếng Anh.
As shepherd.
Là người chăn bầy.
And it signifies one who is responsible for the sheep.
Là cái người có cái trách nhiệm đối với cái bầy chiên.
I realize that in other languages the word is the same.
Và tôi nhận ra rằng trong những ngôn ngữ khác cái từ ngữ cũng giống nhau.
In English we do have a distinction.
Và trong cái tiếng Anh thì chúng ta có cái sự phân biệt ở
But
đây.
But the word is the same. He cares for the sheep.
Nhưng mà cái từ ngữ vẫn giống nhau là cái người chăm sóc cho bầy chiên.
He does more than feed them.
Người làm nhiều hơn là chỉ nuôi dưỡng.
He is responsible for their well-being.
Người có trách nhiệm cho cả đời sống nữa.
So we'll begin reading with chapter 5 verse 1.
Vì thế trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 1.
The elders which are among you, I exhort.
Tôi gửi lời khuyên nhủ này cho các bậc trưởng lão trong anh em.
Who am also an elder.
Tôi đây cũng là trưởng lão như họ.
Peter said that he was an elder.
Phi-e-rơ nói rằng ông cũng là một người trưởng lão.
This is not an office.
Đây không phải là cái chức vị.
It is a state of character.
Và đây là cái lời nói về cái nhân cách.
No one can make you an elder.
Không người nào làm cho quý vị trở nên người trưởng lão.
You grow to this position by your maturity.
Quý vị trưởng thành bước vào trong cái địa vị trưởng lão.
Even young men can be elders.
Ngay cả khi người trẻ tuổi cũng có thể trở thành người trưởng lão.
Provided that they are very stable in Christ.
Được bày tỏ rằng người đó vững vàng trong Đấng Christ.
So Peter says, as an apostle, I am an elder.
Vì thế Phi-e-rơ trả lời rằng là một sứ đồ, ông là một trưởng lão.
Every prophet must be an elder.
Như vậy mỗi người tiên tri cũng là trưởng lão.
Every evangelist.
Như vậy nhà truyền giảng.
And every pastor and teacher.
Và mỗi giáo sư và mục sư.
The elder is the requirement of character.
Như vậy người trưởng lão đòi hỏi cái phẩm hạnh.
That is important for leaders in the body of Christ.
Điều này rất là quan trọng dành cho những người lãnh đạo trong thân thể của Đấng Christ.
Peter said that he was a witness of the sufferings of Christ.
Phi-e-rơ nói rằng ông là người chứng kiến sự đau đớn của Đấng Christ.
This is another mark of an elder.
Và đây là một cái vấn đề khác của người trưởng lão.
An elder has been through difficult times.
Như vậy người trưởng lão phải trải qua những hoàn cảnh khó khăn.
But in spite of all the difficulties, he remained true to Christ.
Nhưng mà qua tất cả những sự khó khăn đó, người đó bày tỏ rằng vững vàng trong Đấng Christ.
And was victorious in his walk with God.
Và có sự đắc thắng trong bước đường theo Chúa.
So it is important to realize that the office of elder.
Vì thế rất là quan trọng để bày tỏ về phẩm hạnh của người trưởng lão.
Can be found many times in the church.
Được tìm thấy rất là nhiều lần trong hội thánh.
The main elder.
Những người trưởng lão chính yếu.
Is the pastor.
Là mục sư trong hội
there
thánh.
Could be others who help him.
Và có những người khác giúp đỡ người đó nữa.
But the chief elder is the one who preaches.
Nhưng mà người trưởng lão chính phải là người giảng lời Chúa.
In verse 2, Peter tells him to feed the flock of God.
Trong câu số 2, Phi-e-rơ dạy rằng hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời.
Those who take care of flocks are called shepherds.
Như vậy người đã chăn cái bầy chiên được gọi là người chăn bầy.
Now he is not speaking to the evangelist.
Bây giờ ông không đề cập tới người truyền giáo nữa.
But to a pastor.
Nhưng đề cập tới mục sư.
He says you must also take the oversight.
Ông ta đề cập rằng người đó phải lo chăn bầy chiên.
He operates as an overseer.
Bày tỏ như là một người quan tâm săn sóc.
That means that the pastor does not have to do every ministry.
Điều đó có nghĩa rằng người mục sư không phải là người làm tất cả mọi mục vụ.
But he has to see that it is done.
Nhưng mà người đó phải có thể nhìn thấy tất cả mọi việc được thực hiện.
I have a very large church.
Tôi có một hội thánh rất là lớn.
With over 10,000 members.
Hơn 10,000 thành viên trong hội thánh.
I cannot do all the work in this church.
Tôi không thể làm tất cả mọi công việc trong hội thánh này.
But But I am responsible for it.
Nhưng mà tôi có cái trách nhiệm cho tất cả mọi điều đó.
I must see that every ministry is working.
Tôi phải nhìn thấy rằng mọi mục vụ đều hoạt động cả.
So, I am not the doer of all the ministry.
Tôi không phải là người làm tất cả mọi mục vụ.
But I am the overseer.
Nhưng mà tôi là người quan tâm cho các mục vụ.
I don't have to do everything.
Tôi không phải làm tất cả mọi điều.
But I am responsible.
Nhưng mà tôi có cái trách nhiệm.
For the oldest sheep.
Cho những người lớn tuổi.
Down to the smallest lamb.
Và cho những người nhỏ tuổi.
It is my responsibility.
Đó là cái trách nhiệm của tôi.
There are many pastors who do not see this.
Có nhiều vị mục sư không nhìn thấy được điều đó.
They see themselves as responsible only for the adults.
Và họ thấy rằng chính họ chỉ có trách nhiệm cho người lớn mà thôi.
Because they do not know how to teach children.
Bởi vì họ không biết cách để dạy dỗ cho thiếu nhi.
Or relate to the young people.
Hoặc là có liên quan đối với những người trẻ.
They put that responsibility on someone else.
Họ đặt cái trách nhiệm đó cho những người khác.
And if it fails,
và khi người đó thất bại,
it's not their fault.
Thì đó không phải là lỗi của họ.
Some years ago, our church was in trouble.
Cách đây vài năm, hội thánh của chúng tôi cũng có nan đề.
We had a good ministry to adults.
Chúng tôi có những chức vụ rất là tốt cho người lớn tuổi.
And a very good ministry to the small children.
Rồi cũng có chức vụ rất là tốt cho những trẻ em nhỏ nữa.
But we were not reaching our teenagers.
Nhưng mà chúng tôi không có chinh phục những thanh thiếu niên.
It began to burden my heart.
Và nó bắt đầu có một gánh nặng trong lòng tôi.
The devil told me that I should stay away from this.
Và ma quỷ thì nói tôi rằng phải tránh ra cái chức vụ này.
That this was for the work of a specialist.
Bởi vì đây là cái công việc dành cho những người chuyên nghiệp.
And that I couldn't know what to do.
Và tôi thì không biết làm.
But we had so much trouble.
Và chúng tôi có quá nhiều nan đề diễn ra.
That I had to be involved.
Và tôi phải dự phần vào.
I began to spend time with our teenagers.
Tôi bắt đầu dành thời gian ở với những người thanh thiếu niên.
I began to pray and seek God about what to do.
Tôi bắt đầu cầu nguyện để cầu xin Chúa cách làm thế nào.
And the Lord began to give me scriptures.
Và Chúa bắt đầu ban lời của Chúa cho tôi.
To show me that a pastor must reach all of the flock.
Bày tỏ rằng người mục sư phải chinh phục tất cả mọi bầy chiên.
He taught me things about reaching teenagers.
Ngài dạy tôi cách phải chinh phục những thanh thiếu niên về cho Ngài.
I found scriptures in the Bible I did not know were there.
Tôi tìm thấy những câu kinh thánh mà trước đây tôi không biết.
I began to do what the Lord showed me to do.
Tôi bắt đầu làm những điều mà Chúa bày tỏ tôi làm.
And our teenagers began to grow.
Và bắt đầu những thanh thiếu niên tăng trưởng trong hội thánh của chúng tôi.
We call the name of our youth group 180.
Và chúng tôi gọi cái nhóm thanh thiếu niên đó là 180.
In our culture we have an expression about repentance.
Trong những môn học của chúng tôi thì bày tỏ về cái vấn đề ăn năn.
When one has a change of heart,
khi một người thay đổi lòng họ,
or turns around,
hay là quay trở lại,
he does a 180 degree turn.
Thì làm một sự thay đổi 180 độ.
So we call our youth ministry 180.
Vì thế chúng tôi gọi cái chức vụ cho thanh thiếu niên đó là 180.
When I began this ministry,
và khi tôi bắt đầu mục vụ này,
we only had about 275 teenagers.
Chúng tôi chỉ có 275 thanh thiếu niên.
Today there are more than 2,000 teenagers every week.
Và ngày nay thì chúng tôi có hơn 2,000 thanh thiếu niên mỗi tuần.
Because as a pastor, I saw that I had to fix the problem.
Bởi vì như là một người mục sư, tôi nhìn thấy rằng tôi cần phải sửa lại những cái lỗi lầm.
I don't have to do all of this ministry.
Tôi không phải làm tất cả mọi mục vụ.
But I do have to be the overseer.
Nhưng tôi phải là cái người có cái trách nhiệm chung hết.
Peter tells me what my job is.
Và Phi-e-rơ dạy tôi biết cách công việc của tôi làm là gì.
I am to feed the flock.
Tôi là người nuôi bầy chiên.
That means I must see that all of the flock is fed.
Điều đó có nghĩa là tôi phải nhìn thấy cả bầy chiên được nuôi dưỡng.
I must oversee the ministries.
Tôi phải là người quan tâm cả các mục vụ.
And then I am to be an example.
Và tôi phải là người gương mẫu.
These are the three jobs of every pastor.
Đó là ba công việc của một vị mục sư.
He feeds the flock.
Nuôi dưỡng bầy chiên.
He oversees the welfare of the sheep.
Quan tâm săn sóc cho cả bầy chiên.
And he sets examples for the church to follow.
Và sống một đời sống gương mẫu cho bầy chiên noi theo.
If the pastor is a soul winner,
nếu mà mục sư là một người chinh phục những linh hồn,
his people will be soul winners.
Thì những thành viên trong hội thánh sẽ là người chinh phục linh hồn.
If the pastor is a student of the word,
nếu vị mục sư là một người siêng năng nghiên cứu lời Chúa,
his people will love the word.
Thì bầy chiên sẽ là yêu mến lời Chúa.
We are the models for the church.
Bởi vì người mục sư sẽ là gương mẫu của hội thánh.
I have some experience in building buildings.
Tôi có một số kinh nghiệm xây dựng những tòa nhà.
And very often we will build a truss for the roof.
Thông thường là chúng tôi phải xây cái sườn và cái mái nhà.
The first trust that we build is the model.
Cái sườn đầu tiên mà chúng tôi xây dựng nó là cái khuôn mẫu.
We build it and we lay it on the ground.
Chúng tôi xây và đặt để nó trên cái nền móng.
Every trust that comes after this.
Và tất cả những cái sườn sau đó
is modeled after the very first one.
Phải đi theo giống như cái sườn ban đầu.
I begin to see something about this rule.
Tôi học tập đôi điều qua cái nguyên tắc tại đây.
Because the teenagers had not been important to me.
Vì lúc bây giờ các thanh thiếu niên chưa quan trọng đối với tôi.
They were not important in my church.
Cho nên cũng chưa quan trọng đối với hội thánh.
Your people will watch your heart.
Dân sự của quý vị muốn nhìn xem tấm lòng của quý vị.
They will watch to see what you care about.
Họ muốn nhìn xem quý vị quan tâm lo điều gì.
If you do not care about the young people,
nếu quý vị không quan tâm lo những người thanh thiếu niên,
the people will not either.
Thì họ cũng không quan tâm.
So it's important that you care about every part of your church.
Rất là quan trọng để quý vị lo cho mọi lĩnh vực trong hội thánh.
Jesus told Simon Peter that he had to do this.
Và Chúa Giêsu ngài đã bày tỏ cho Simon Peter ngài đã làm điều đó.
He had to care for all of the sheep.
Ngài quan tâm tất cả bầy chiên.
I invite you to turn to the book of John chapter 21.
Và tôi mời quý vị đồng quay trở lại Giăng đoạn 21.
And as we go to this place,
và khi chúng ta tới phân đoạn cơ thách tại đây,
Let me remind you of what Peter did.
Để tôi nhắc quý vị điều mà Peter làm.
Just before our Lord went to the cross,
trước khi Chúa Giêsu của chúng ta đến thập tự giá,
three people asked Peter if he knew Jesus.
Ba người đã hỏi Peter rằng có biết Chúa Giêsu không?
And Peter denied that he knew our Lord.
Và Peter đã khước từ biết Chúa.
So after the resurrection, Jesus appeared to Peter.
Và sau khi Chúa Giêsu sống lại, ngài hiện ra đối Peter.
And we read in John 21:15.
Và trong Giăng đoạn 21 câu 15.
So when they had dined, Jesus says to Simon Peter.
Khi ăn rồi, Đức Chúa Giêsu phán cùng Simon Peter rằng:
Simon, son of Jonas, do you love me more than these?
Hỡi Simon, con Jonah, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng?
He saith unto him, Yes, Lord, you know that I love you.
Peter thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa.
And Jesus said, Feed my lambs.
Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy chăn những chiên con ta.
Jesus asked Peter the question three times.
Chúa Giêsu đã đặt câu hỏi đó đối Peter ba lần.
Do you love me?
Ngươi có yêu ta chăng?
There is a reason Jesus asked three times.
Có cái lý do mà Chúa Giêsu hỏi Peter ba lần.
While Jesus was at his trial,
và Chúa Giêsu ngài trải qua trong thử thách của ngài.
Peter denied him three times.
Peter đã chối từ ngài ba lần.
So Jesus is giving Peter a chance to turn this around.
Và Chúa đã bày tỏ cho Peter có cơ hội để quay trở lại.
The very first person that Peter denied Christ to,
và cái người đầu tiên thì Peter khước từ Chúa hai lần,
was a teenage girl.
Chỉ là một cô gái vị thành niên.
Therefore, when Jesus spoke to Peter,
vì thế khi Chúa phán cùng Peter,
after his resurrection,
sau khi ngài sống lại,
he said, "Feed my lambs."
Chúa rằng hãy chăn chiên con ta.
Jesus meant that Peter had a responsibility to preach to young people.
Và Chúa muốn Peter phải có cái trách nhiệm giảng cho những người trẻ tuổi.
This was the first thing Jesus commanded him.
Đây là điều đầu tiên mà Chúa phán cùng Peter.
So as a pastor, I have this gift in me.
Vì thế đối với người mục sư tôi có cái ơn này trong đời sống mình.
But I did not use this gift.
Nhưng mà tôi đã không sử dụng ân tứ này.
For many years, I told myself that I did not know how to reach teenagers.
Trong nhiều năm tháng, tôi nói với chính mình rằng tôi không biết cách chinh phục những thanh thiếu niên về cho Chúa.
Then I had three teenagers of my own.
Chính tôi cũng có ba vị thành niên nữa.
And our youth ministry was not working.
Và trong cái chức vụ của thanh thiếu niên không tăng trưởng.
It was a big failure.
Và có một sự thất bại lớn ở đó.
My own children were hurting.
Và những con cái của chúng tôi bị tổn thương.
I had to do something.
Tôi phải làm điều gì đó.
And to my amazement,
và tới với sự kích ước của tôi,
when I began to pray,
tôi bắt đầu cầu nguyện.
The anointing was inside.
Có sự sức dầu của Chúa bên trong.
To minister to young people.
Để rồi thực thi công việc của Chúa cho người
God
trẻ.
God began to show me what to do.
Chúa bắt đầu bày tỏ tôi những điều phải làm.
I didn't think it was possible.
Và tôi không nghĩ rằng điều đó có thể thực hiện được.
But you see, the office of pastor,
nhưng quý vị nhìn thấy cái địa vị của vị mục sư,
has an anointing that comes with it.
Có sự sức dầu tại đó.
And that anointing will reach all of the sheep.
Và cái sự sức dầu đó là chinh phục tất cả mọi bầy chiên.
So the pastor must set the course.
Vì thế mục sư phải thiết lập phương hướng
for every part of the church.
Cho mỗi ban ngành của hội thánh.
And when he sets this course,
khi mục sư đã thiết lập hướng đi đó,
God will touch the hearts of people.
Chúa sẽ đụng chạm tấm lòng của hội chúng.
Not every person in the church has the same interest.
Không phải tất cả mọi người thành viên trong hội thánh cùng có một sự thích thú như vậy.
Some will be drawn to the young people.
Một số người sẽ được lôi kéo vào trong những người thanh thiếu niên.
Some will be drawn to the small children.
Nhưng mà những người khác thì họ được lôi kéo vào
trong thiếu niên. Some will be drawn to the sick and the hurting.
Những người thì được lôi kéo vào trong những người tổn thương và bị bệnh.
So the pastor must have a heart for all.
Vì thế người mục sư phải còn có tấm lòng cho tất cả mọi điều đó.
He must give definition to each of these ministries.
Người mục sư phải đưa ra cái định nghĩa cho mỗi cái mục vụ.
When he gives definition to these ministries,
khi đưa ra cái định nghĩa cho mỗi mục vụ,
other people step into the role.
Thì bây giờ những người khác sẽ bước vào trong công việc.
Then the pastor can become an overseer.
Và bây giờ người mục sư trở nên người coi sóc chung.
The Bible does not tell us about the ministry of a youth pastor.
Kinh Thánh của Chúa không bày tỏ chúng ta cái mục vụ của vị mục sư lo cho thanh niên.
Or a children's pastor.
Hoặc là cho mục sư lo thiếu niên.
But we need these people.
Nhưng mà chúng ta cần những con người này.
Their anointing comes from the office of the pastor.
Có một sự sức dầu tuôn tràn qua cương vị của vị mục sư.
So when the pastor appoints people to minister in this way,
và người mục sư là người hướng dẫn những người ta bước vào trong cái mục vụ.
Their anointing comes from God.
Có cái sự sức dầu đến từ Đức Chúa Trời.
Through the office of the pastor.
Thông qua cái cương vị của vị mục sư.
It is for this reason.
Với mục đích này.
That there is no mention of children's ministry.
Không có đề cập tới cái mục vụ cho thiếu nhi.
In the New Testament.
Trong thời Tân Ước.
As a separate office.
Như là một cái công việc riêng biệt.
It is there.
Có đó hay không?
But it is included in the office of the pastor.
Nhưng nó bao gồm trong công việc của vị mục sư.
Because God expects the pastor to care for all of the sheep.
Bởi vì Đức Chúa Trời ngài mong ước rằng mục sư phải lo tất cả bầy chiên.
Many times we delegate these ministries.
Rất là nhiều lần chúng ta phân nhiệm cái mục vụ này.
And we do not tell the people what to do.
Nhưng mà chúng ta lại không nói người ta biết phải làm điều gì.
We do not define the ministry.
Chúng ta không có định nghĩa được cái mục vụ.
When a ministry is delegated,
khi cái mục vụ đã được phân nhiệm,
but not defined,
nhưng mà không được định nghĩa rõ ràng,
it operates with a different spirit.
Thì người ta sẽ thực hiện với một cái tinh thần khác nhau.
That is why Jesus operated in each ministry.
Và đó là lý do tại sao mà Chúa Giêsu vận hành trong mỗi mục vụ.
He defined all of the ministries.
Ngài bày tỏ về mỗi mục vụ
that he wanted us to operate in.
Và ngài muốn chúng ta phải bước vào thực hành.
This is the mark of a good leader.
Đó là một cái dấu hiệu của một người lãnh đạo tốt.
Here in the United States,
ở tại Hoa Kỳ,
I have many pastors come to see me.
Tôi có nhiều vị mục sư đến gặp tôi.
I teach them how to minister to teenagers.
Và tôi dạy dỗ họ cách để chinh phục cho những thanh thiếu niên.
I tell them that it's important that they be involved.
Và tôi chia sẻ họ điều quan trọng là họ phải dự phần vào.
They go home to their churches.
Họ quay trở về với hội thánh của họ.
And they help other people.
Họ giúp đỡ những người khác.
Develop this ministry.
Để phát triển cái mục vụ.
And because it is important to them,
và bởi vì nó là quan trọng đối với họ,
it becomes important to the whole church.
Thì nên quan trọng cho cả hội thánh.
People will follow what their pastor teaches them to do.
Người ta sẽ bước theo cái điều mà vị mục sư dạy dỗ họ làm.
So the pastor has to turn the hearts of fathers.
Vì thế vị mục sư là cái người đổi lòng của cha.
To their children.
Hướng cùng con cái mình.
If we go after the children,
nếu mà chúng ta hướng về các trẻ em,
the young people come back to us.
Thì những người trẻ tuổi sẽ hướng về chúng ta.
This is a truth I found in the book of Malachi.
Và đây là điều mà tôi khám phá ở trong Malachi.
It is found in chapter 4, verses 5 and 6.
Trong đoạn 4, câu 5, câu 6.
We read that Elijah the prophet,
chúng ta đã đọc về đời sống của tiên tri Eli,
will turn the hearts of fathers to children.
Là người đến để đổi lòng cha trở lại cùng con cái.
The pastor must turn the hearts of people to children.
Mục sư phải là người đổi lòng của hội thánh hướng về thiếu nhi.
He does this with his preaching.
Người làm điều đó qua sự giảng dạy của mình.
The Bible is filled with stories.
Và thánh kinh của Chúa đầy những câu chuyện
of young people
về những người trẻ tuổi
who knew God,
hiểu biết Đức Chúa Trời,
who did a great work for God,
làm những công việc lạ lùng cho Đức Chúa Trời.
We must study these passages.
Chúng ta phải cần nghiên cứu những phân đoạn kinh thánh này.
The story of David.
Về câu chuyện của David.
Of Shadrach, Meshach and Abednego.
Shadrach, Meshach và Abednego.
And Joseph.
Và Joseph.
So many young people.
Rất nhiều người trẻ tuổi.
Played an important part in Bible stories.
Họ đóng những vai trò rất là quan trọng những câu chuyện trong Thánh Kinh.
As we preach these truths.
Và khi chúng ta giảng những lẽ thật này.
The people hear the word of God.
Các người ta nghe được lời của Đức Chúa Trời.
They develop faith for ministry.
Họ sẽ phát triển cái đức tin về cái mục vụ đó.
Many churches have no faith to reach young people.
Nhiều hội thánh không có đức tin để chinh phục những người trẻ tuổi về cho Chúa.
Because this has not been preached.
Bởi vì họ đã không được giảng dạy.
Our people will follow what we preach.
Dân chúng sẽ bước theo điều mà chúng ta giảng.
Now the pastor must understand.
Vì thế người mục sư phải hiểu.
The world of teenagers.
Cái thế giới của những người thanh thiếu niên.
You see, in order to reach any person,
để có thể chinh phục tất cả mọi người,
we have to go into that person's world.
Chúng ta phải bước vào trong cái thế giới của những con người đó.
When I travel into another country,
khi tôi tới những quốc gia khác,
I respect the culture of that country.
Tôi phải tôn trọng những cái văn hóa của dân tộc đó.
Lest I offend the very people I want to reach.
Để trở nên thân thiện đối với những người mà tôi muốn chinh phục họ về cho Chúa.
You know this as well.
Và quý vị biết điều này rồi.
That teenagers are like a different culture.
Là những người thanh thiếu niên có cái văn hóa khác của chúng ta.
They think differently than do adults.
Họ suy nghĩ khác với những người lớn.
They like to wear their hair differently.
Họ để tóc khác những người lớn.
They wear different clothes.
Họ ăn mặc khác người lớn.
They like different music.
Họ thích âm nhạc khác người lớn.
This is the process of life in a teenager.
Đó là cái tiến trình của cái đời sống thanh thiếu niên.
We need to understand that they are gradually pulling away from their parents.
Chúng ta phải hiểu rằng các con trẻ lần hồi lìa khỏi cha mẹ mình.
This process is mentioned in the Bible.
Và tiến trình này cũng được đề cập ở trong Kinh Thánh.
The Bible says it in Genesis 2:24.
Thánh Kinh bày tỏ ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2:24.
That a man shall leave his father and mother.
Bởi vậy, cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mình.
And shall cleave unto his wife.
Mà dính díu cùng vợ mình.
And they two shall be one flesh.
Và cả hai sẽ nên một thịt.
So young people are passing from one home to another.
Vì thế những người trẻ tuổi sẽ đi từ nhà này qua nhà khác.
This is a cycle that all young people go through.
Và đó là một cái quy trình mà những người trẻ tuổi phải trải qua.
When our children are very young,
khi con cái của chúng ta còn nhỏ tuổi,
they don't want to be away from us.
Chúng nó không muốn lìa chúng ta.
They want to be only around mom and dad.
Chúng nó luôn luôn muốn ở bên cha và mẹ.
And they have no room for other people.
Và chẳng còn có cái chỗ nào cho những người khác nữa.
As they grow older, they develop friends.
Nhưng mà khi nó lớn lên lần thì bắt đầu phát triển bạn bè.
And little by little they pull away.
Và từng bước nó lìa khỏi.
God gave us this process.
Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta cái tiến trình này.
So that we could gradually release our children.
Để lần hồi chúng ta buông con cái của chúng ta ra.
If it weren't for this process of pulling away.
Nếu như con cái không có rời khỏi chúng ta.
If your children stay close to you all of their lives.
Và sống gần với chúng ta cả cuộc đời nó.
As close as a baby.
Gần như là những em bé vậy.
It would break your heart when they marry.
Thì sẽ làm vỡ tấm lòng của chúng ta khi nó lập gia đình.
So they pull away.
Vì thế nó phải lìa đi.
When they pull away from their parents,
khi nó lìa khỏi cha mẹ,
this is the place for the church.
Thì bây giờ nó tìm kiếm nơi hội thánh.
The children are not looking for spiritual things.
Những thanh thiếu niên không tìm kiếm điều thuộc linh đâu.
At this stage in their lives.
Ở cái thời điểm đó của đời sống nó.
A few will.
Một số ít thì có.
But most are looking for friends.
Nhưng hầu hết thì nó tìm kiếm bạn bè.
And they are looking for a mate.
Hay là tìm kiếm một người bạn phù hợp với nó.
We must realize that this is the world of a teenager.
Vì thế chúng ta phải cần nhận ra đây là cái thế giới của thanh thiếu niên.
In his mind.
Trong cái tâm trí của
his great need.
Chúng nó, nhu cầu lớn của chúng nó.
Is to find a friend.
Là tìm kiếm được một người bạn.
Or a mate.
Hoặc là một người bạn thân.
During this time.
Trong suốt cái thời gian đó.
The devil goes after our young people.
Ma quỷ thường bám theo đời sống những người trẻ tuổi.
He lures them away from the church.
Lôi kéo những người trẻ tuổi khỏi hội thánh.
From the things of God.
Khỏi những điều thuộc về Đức Chúa Trời.
By offering them friendship.
Bằng cách cho chúng nó có những người bạn.
By offering them a mate.
Bằng cách cho chúng nó những người bạn thân.
And then he pulls them out of the fold.
Và rồi nó lôi kéo chúng nó khỏi.
We begin to see this problem.
Và chúng ta bắt đầu nhìn thấy những nan đề.
We saw that it was okay.
Chúng ta thấy rằng bình thường thôi.
To give our children some social needs.
Cho chúng nó về một số cái nhu cầu về xã hội.
We gave them a place of fellowship.
Chúng ta cho chúng nó có nơi để nó sinh hoạt.
We allowed them to do other things.
Chúng ta cho phép chúng nó làm đôi điều.
That they could have fellowship with each other.
Để chúng nó có thể thông công lẫn nhau.
We would have food.
Chúng ta có thức ăn.
We would have games.
Chúng ta có trò chơi.
We gave the kids opportunity to have fun with each other.
Chúng ta cho con trẻ có những cơ hội để sinh hoạt.
But we did not fail to preach the gospel.
Nhưng mà chúng ta đã thất bại trong vấn đề giảng phúc âm của Chúa.
Because we showed that we were interested in every part of a teenager's life.
Và chúng ta cần phải bày tỏ rằng mình quan tâm mọi phần trong cuộc đời của thanh thiếu niên.
And not just the spiritual part.
Không phải chỉ phần thuộc linh mà thôi.
We had great impact.
Chúng ta có một sự ảnh hưởng lớn.
We make a mistake.
Chúng ta đã thực hiện một cách sai lầm.
By thinking that God cares only about the spiritual part.
Mình nghĩ rằng Đức Chúa Trời chỉ quan tâm phần thuộc linh mà thôi.
God cares about every part of a young person's life.
Đức Chúa Trời quan tâm mọi phần trong cái đời sống người trẻ tuổi.
He made a spirit, soul, and body.
Đức Chúa Trời tạo dựng nên cả thể xác, tâm hồn và tâm linh.
The world has been able to reach young people.
Cái thế giới có thể chinh phục được những người thanh thiếu niên.
Because it says to them.
Bởi vì đã nói với chúng nó rằng.
We care about your soul and your body.
Chúng tôi quan tâm cho đời sống thể xác và tâm hồn của các em.
The church has failed.
Hội thánh đã thất bại.
Because it says to the young people,
bởi vì nói với những người trẻ tuổi rằng,
we do not care about your soul,
chúng tôi chẳng quan tâm tâm hồn các em,
and about your body,
và thân thể của các em,
we care only about your spirit,
chúng tôi chỉ quan tâm về tâm linh mà thôi.
Young people want to know,
những người trẻ tuổi muốn biết rằng,
that we care about every part of their lives,
chúng ta quan tâm mọi phần cuộc đời của chúng nó.
When I begin to do this,
và khi tôi bắt đầu làm điều đó,
I begin to speak to teenagers,
tôi bắt đầu giảng cho những người thanh thiếu niên.
I went to their football games.
Tôi đến những nơi chơi bóng bầu dục.
I watched them play sports.
Tôi nhìn xem chúng nó chơi thể thao.
I took an interest in their lives.
Tôi quan tâm vào những sở thích của chúng nó.
They were touched by my interest.
Nó được đụng chạm bởi những cái sự quan tâm của tôi.
And then we begin to reach them.
Và tôi bắt đầu chinh phục chúng nó.
It is easy to reach young people.
Rất là dễ dàng để chinh phục những người thanh thiếu niên.
We must learn.
Chúng ta phải còn học tập.
How to go into their world.
Cái cách để bước vào trong cái thế giới của chúng nó.
In their youth services,
và trong cái giờ nhóm của thanh thiếu niên,
we had a different kind of music.
Chúng ta có những cái thể loại âm nhạc khác nhau.
Music to glorify God.
Âm nhạc để ngợi khen Đức Chúa Trời.
But in a style that the teenagers liked.
Nhưng mà trong cái phong cách mà các thanh thiếu niên thích.
We had an environment that would reach them.
Chúng ta có những cái môi trường để thể chinh phục chúng nó.
We changed the decorations in our youth room.
Chúng tôi thay đổi cái trang trí trong cái phòng nhóm của thanh thiếu niên.
We made it more appealing to teenagers.
Chúng tôi làm cho nó phù hợp với những thanh thiếu niên hơn.
And then there were many times that we fed them.
Rất nhiều lần chúng tôi cho chúng nó ăn.
And told them to invite all of their friends.
Và nói với chúng nó hãy mời những bạn bè chúng nó đến.
We have a contest to see which school can bring the most visitors.
Và chúng tôi có những cái cuộc thi để thử ai mời nhiều bạn bè mình đến hơn.
Sometimes we count the visitors.
Và sau đó chúng tôi đếm những người đến dự.
And we find creative ways to have the contest.
Và chúng tôi tạo dựng ra nhiều cái cuộc thi sáng tạo hơn.
One time we brought in scales.
Một lần chúng tôi đem cái cân đến.
And we weighed all of the kids.
Và chúng tôi cân tất cả các em.
To see which school could bring the most pounds.
Và coi thử đứa bé nào lên ký nhiều nhất.
We had a lot of fun.
Chúng tôi có nhiều cái niềm vui lắm.
And the kids got excited.
Và trẻ em thì rồi thích thú.
Because we made church a fun place.
Bởi vì chúng tôi làm cho hội thánh trở nên một cái nơi vui nhộn cho chúng nó.
If we are going to reach unsaved teenagers.
Và khi chúng tôi muốn chinh phục và cứu những thanh thiếu niên.
We must reach into their world.
Chúng tôi phải cần chinh phục cái thế giới của chúng nó.
I give you this principle from Luke chapter 5.
Tôi muốn đưa quý vị một cái nguyên tắc ở trong Luca đoạn 5.
That Jesus knew how to fish for sinners.
Chúa xưa ngài biết cách để chinh phục những người tội nhân.
We must go into a sinner's world.
Chúng ta phải cần vào trong cái thế giới của những người tội nhân.
The Bible says in verse 27 that he saw a publican named Levi.
Thánh Kinh của Chúa đề cập trong câu 27 rằng có đó Đức Chúa xưa ra ngoài thấy một người thâu thuế tên là Levi.
And he was a tax collector.
Người đó là người thâu thuế.
Jesus pointed to him and said, "Follow me."
Ngài phán cùng người rằng hãy theo ta.
And Levi left everything and rose up and followed Jesus.
Levi bỏ hết mọi sự đứng dậy đi theo ngài.
After this, Levi made a great feast in Jesus' honor.
Và sau đó thì Levi dọn tiệc trọng thể đãi ngài.
He did this in his own home.
Người làm điều đó tại nhà mình.
And he brought a great company of publicans and sinners.
Có nhiều người thâu thuế và kẻ có tội khác cùng đến.
They came to the feast.
Họ cùng đến dự tiệc.
Because they wanted to eat.
Bởi vì họ cùng muốn ngồi ăn.
When anyone wants to fish,
bất kỳ người nào muốn cá,
you must have some bait.
Thì người đó phải cần có mồi.
If you fish without bait,
nếu mà câu cá mà không có mồi,
you won't catch much fish.
Thì không thể bắt được nhiều cá.
So Levi was catching sinners.
Vì thế Levi ông ta câu những người tội nhân.
He put some bait before their mouths.
Ông để mồi trước miệng họ.
He fed them a meal.
Ông đãi họ một bữa tiệc.
And then Jesus came to preach.
Và Chúa Giêsu đến và giảng.
Sinners don't want to hear the gospel.
Những người tội nhân họ không muốn nghe về phúc âm của Chúa.
They try to avoid it.
Họ tìm cách để tránh né đi.
You have to surprise them to preach to them.
Thế quý vị phải làm cho họ ngạc nhiên bằng nhiều cách để giảng đạo Chúa cho họ.
That's what Levi did.
Đó là điều mà Levi đã thực hiện.
And there were many people who came to know Christ.
Và nhiều người đã đến và tiếp nhận Chúa Giêsu Christ.
But they did not come to the feast.
Nhưng họ không phải chỉ đến để dự tiệc mà thôi.
To meet Christ.
Để gặp gỡ Chúa Giêsu.
They came to get the food.
Nhưng họ đến để rồi họ ăn tiệc.
But when they heard the gospel,
nhưng mà khi nghe được phúc âm của Chúa,
they got spiritual food instead.
Thì họ có được thức ăn thuộc linh nữa.
We must realize,
chúng ta phải nhận ra rằng,
that we must package this message,
chúng ta phải bao gồm cái sứ điệp này,
so that we reach the people,
để chúng ta chinh phục những người đó,
that do not know Christ,
là những người không biết về Chúa.
If sinners already have a hunger for God,
những con người tội nhân luôn đó khác về Đức Chúa Trời,
then someone has already reached them.
Thì có những con người sẵn sàng để chinh phục cho họ.
We must reach the young people,
chúng ta phải chinh phục những người trẻ tuổi,
that do not know they have a need.
Là những con người họ không biết rằng họ có nhu cầu.
There are important spiritual principles,
có những cái nguyên tắc rất thuộc linh,
that we must follow,
mà chúng ta phải tuân theo,
that may be different than what we've heard before,
có thể nó khác với những điều mà chúng ta được nghe trước đây.
But if we're going to reach the next generation,
nếu chúng ta muốn chinh phục thế hệ tiếp theo,
we're going to have to go into their world,
chúng ta phải bước vào trong thế giới của họ.
If I want to reach the people of Mexico,
nếu tôi muốn chinh phục những người ở tại Mexico,
I have to go to Mexico.
Tôi phải đến Mexico.
If I want to reach the people of China,
nếu tôi muốn chinh phục những người ở tại Trung Hoa,
I must go to China.
Thì tôi phải đến Trung Hoa.
And if I want to reach young people,
nếu tôi muốn chinh phục những người trẻ tuổi,
I have to go into the world.
Tôi phải vào trong thế giới của họ.
I have to understand their culture.
Tôi phải hiểu cái văn hóa của họ.
Young people are going through tremendous change.
Những người trẻ tuổi đang trải qua một sự thay đổi lạ lùng.
Their bodies are changing.
Thân thể của họ thay đổi.
Their voices are changing.
Giọng nói họ thay đổi.
They are changing in their emotions.
Họ thay đổi về cái tình cảm của họ.
As they become teenagers,
khi những người thành thanh thiếu niên,
their problems become much bigger.
Thì cái nan đề trở nên lớn hơn.
They're much more emotional.
Họ thiên về cảm xúc hơn.
They're going through tremendous change.
Họ bước vào trong một cái sự thay đổi lớn lao.
It is during this time,
trong cái thời gian đó,
that they need a friend.
Họ cần có những người bạn.
Let me tell you what you should preach to them.
Để tôi kể quý vị những điều vị cần phải chia sẻ cho họ.
That God has a plan for their life.
Rằng Đức Chúa Trời có kế hoạch cho đời sống họ.
That it is wonderful.
Đó là lạ lùng thay.
That He will help them.
Ngài sẽ giúp đỡ họ.
In the pursuit of that they desire.
Để chúng nó có thể theo đuổi những ước ao của mình.
That He cares about them.
Ngài đang quan tâm cho chúng nó.
And all of their desires.
Tất cả những ước ao của chúng nó.
We must preach to them.
Chúng ta phải dạy cho chúng nó.
That He can be known.
Rằng Đức Chúa Trời có thể biết được.
That it's not hard to know God.
Không có khó để biết về Đức Chúa Trời.
That He is the God that we can know.
Ngài là Đức Chúa Trời mà chúng ta có thể biết.
Because He is constant.
Bởi vì Ngài đấng hiện hữu.
He never changes.
Ngài không thay đổi.
We can know His ways.
Chúng ta biết về đường lối của Ngài.
He has given us His book.
Ngài ban lời của Ngài cho chúng
that
ta.
That we might know His character.
Để rồi chúng ta có thể biết về phẩm hạnh Ngài.
That we might know His love for us.
Và chúng ta biết được cái tình yêu của Ngài đối cùng chúng ta.
We must teach them what to do when they stumble.
Chúng ta phải dạy chúng nó biết điều gì phải làm khi nó sa ngã.
Because young people are like small children learning to walk.
Bởi vì người thanh thiếu niên giống như những con trẻ bắt đầu học tập bước đi.
They will stumble into sin from time to time.
Đôi khi nó sa ngã vào trong cái tội lỗi.
We must tell them that it's not over.
Và chúng ta phải dạy nó rằng điều đó không phải trải qua hết đâu.
That they must ask God's forgiveness.
Nó phải cầu xin Chúa để tha thứ cho chúng nó.
And they can be forgiven.
Và nó sẽ có thể được sự tha thứ.
And restored to fellowship.
Và khôi phục trở lại trong cái sự thông công với
we
Chúa.
We must teach them about the laws of God.
Nó phải chia sẻ chúng nó về cái luật của Đức Chúa Trời.
That as our planet is governed by natural laws.
Về những cái luật thiên nhiên để điều hành cái trái đất này.
God governs His universe by spiritual laws.
Đức Chúa Trời vận hành cái vũ trụ này bởi những luật thuộc linh của Ngài.
We must teach them how to practice spiritual laws.
Chúng ta phải dạy chúng nó cách thực hành những cái luật thuộc linh.
We must remember not to preach to them very long.
Và hãy nhớ rằng không nên giảng cho chúng nó quá dài.
Young people have an attention span.
Những người trẻ tuổi có cái khả năng chú ý ngắn hạn.
So I preach about half as long to the teenagers.
Vì thế tôi chỉ giảng dài một nửa đối với những người trẻ tuổi.
As I do to the grown-ups.
So với những người lớn tuổi.
So it's important to reach into a teenager's world.
Để rồi có thể chinh phục những người thuộc thế giới thanh thiếu niên.
When I begin to do these things,
khi tôi bắt đầu làm những điều này,
we had wonderful success.
Chúng tôi có được sự thành công rất lạ lùng.
We didn't just tell these teenagers that we love them.
Tôi không phải chỉ nói cho những thanh thiếu niên rằng chúng tôi yêu mến nó mà thôi.
We begin to show them.
Nhưng chúng tôi bắt đầu bày tỏ cho chúng nó biết điều đó.
And today we are seeing these things happen.
Và ngày nay chúng tôi nhìn thấy những điều này diễn ra.
All over the world.
Khắp mọi nơi trên thế giới.
We just established a 180 ministry center.
Và chúng tôi mới vừa thiết lập xong cái trung tâm 180.
In the African country of Cameroon.
Ở tại quốc gia Phi Châu đó là Cameroon.
The same things that we do here.
Những điều mà chúng tôi làm giống tại đây.
We did in Africa.
Thì chúng tôi đã làm đó tại Phi Châu.
And it had the same result.
Và chúng tôi có cùng cái kết quả như vậy.
Hundreds of young people came to the center.
Hàng trăm những người thanh thiếu niên đến cái trung tâm đó.
They came to play basketball.
Họ đến để chơi bóng rổ.
They came to play the games.
Họ đến để chơi những trò chơi.
To eat the food.
Để được ăn thức ăn.
To listen to the music.
Để lắng nghe âm nhạc.
But we gave them the gospel.
Nhưng mà chúng tôi ban cho chúng nó cái phúc âm của Chúa.
Hundreds have come to Christ.
Hàng trăm người đã đến với Chúa Giêsu Christ.
Because we went into their world.
Bởi vì chúng tôi bước vào trong cái thế giới của chúng nó.
This is not bribery.
Nó không phải là gì sáng chói lắm đâu.
You see, we must reach into the world of people.
Nhưng mà chúng ta phải cần chinh phục cái thế giới của những người.
To show them that God really cares about them.
Để bày tỏ cho chúng nó biết rằng Đức Chúa Trời quan tâm tới chúng nó.
When we're willing to make this investment.
Và khi chúng ta quyết định làm những sự đầu tư này.
It opens the door for us.
Thì để mở cửa cho chúng ta.
To win souls.
Để chinh phục những linh hồn về cho Chúa.
You cannot win any people.
Chúng ta không thể chinh phục bất kỳ người nào.
Including your teenagers.
Ngay cả những người thanh thiếu niên.
Unless you have influence.
Cho đến khi chúng ta có sự ảnh hưởng.
You gain influence in the lives of people.
Và chúng ta có được những ảnh hưởng trên đời sống của con người.
By making an investment in them first.
Bằng cái cách chúng ta đầu tư vào cuộc đời của họ trước.
This is true in the operation of missions.
Điều này là đúng ở trong cái sự vận hành của một vụ.
If a missionary wants to win souls,
nếu một người giáo sĩ muốn chinh phục linh hồn tội nhân,
he must first gain influence.
Thì trước tiên phải tạo được ảnh hưởng.
Sometimes this comes with miracles.
Đôi khi điều đó diễn ra bằng phép lạ.
The miracle power of God gives one influence.
Cái phép lạ qua cái quyền năng của Đức Chúa Trời tạo ra cái ảnh hưởng.
Sometimes it comes because he feeds the hungry.
Đôi khi có được là nhờ chúng ta nuôi những người đói.
So the missionary's care earns him influence.
Vì thế những người giáo sĩ phải tạo ra cái ảnh hưởng của mình.
But when we try to preach without influence,
nhưng mà khi chúng ta giảng mà không có ảnh hưởng,
our ministry is not fruitful.
Thì cái chức vụ của chúng ta không có kết quả.
We must demonstrate the love of Christ.
Chúng ta phải bày tỏ ra cái tình yêu của Đấng Christ.
And we must remember.
Và chúng ta phải nhớ rằng
that in every culture,
về mọi văn hóa,
teenagers think differently than do adults.
Những người thanh thiếu niên suy nghĩ khác với những người lớn tuổi.
Therefore, they are like a different group of people.
Họ giống như những cái nhóm người khác vậy.
And even though they may look like they want to pull away,
và ngay cả khi họ trông giống như đã trưởng thành muốn rìa gia đình,
they really want the older ones to love them.
Nhưng dẫu vậy, họ vẫn muốn những người lớn tuổi yêu thương họ.
When I begin to reach our teenagers,
khi tôi bắt đầu chinh phục những người thanh thiếu niên,
when I begin to spend time around them,
tôi bắt đầu dành cái thời gian ở với chúng nó.
I could tell that they wanted to be near me.
Tôi có thể nói rằng chúng nó muốn ở gần tôi.
This really surprised me.
Và điều đó làm cho tôi ngạc nhiên.
They wanted to be around a father.
Chúng nó muốn ở gần với người cha mình.
They did not want me to be their buddy.
Nó không muốn tôi thành là một người nào đó.
So I did not try to dress like a teenager.
Thế tôi không có cố gắng ăn mặc giống như thanh thiếu niên.
I didn't try to talk like a teenager.
Không cố gắng nói như thanh thiếu niên.
But I showed them love.
Nhưng mà tôi bày tỏ cái tình yêu ra.
And it opened the door.
Và chúng nó mở lòng ra.
These are truths of God's word.
Đây là những cái lẽ thật về lời Đức Chúa Trời.
It is what our Jesus did.
Đó là điều mà Chúa Giêsu Christ của chúng ta đã thực hiện.
He so loved this world.
Ngài bày tỏ tình yêu đối với thế giới này.
He came to be a man.
Ngài đến để thành một con người.
To feel what we feel.
Ngài cảm nhận cái điều mà chúng ta cảm nhận.
To see what we see.
Ngài nhìn thấy những điều mà chúng ta đang nhìn thấy.
To hear what we hear.
Nghe những điều mà chúng ta nghe.
He knew cold and heat.
Và Ngài cảm nhận được cái nóng và cái lạnh.
He knew pain and hunger.
Ngài biết cái đau đớn và cái sự đói.
All that we know,
tất cả mọi điều mà chúng ta biết,
he experienced as well.
Ngài đã kinh nghiệm hết tất cả.
Now that he speaks,
và khi Ngài giảng dạy,
we listen,
thì chúng ta lắng nghe,
because we know he loves us.
Bởi vì chúng ta biết rằng Ngài yêu mến chúng ta.
This is the principle,
đây là cái nguyên tắc,
on which this ministry is based.
Với cái căn bản của một vụ này.
As I begin to take this lead,
và khi tôi bắt đầu nhắc đi những cái năng đề đó,
and turn the heart of the church toward our young people,
và hướng lòng cả hội thánh về những người thanh thiếu niên,
many young people began to come,
rất nhiều người trẻ bắt đầu đến với hội thánh,
and other people began to help me,
rất nhiều người bắt đầu giúp đỡ tôi.
God sent me a young man,
Đức Chúa đã đặt để một người trẻ bên cạnh tôi.
His name is Blaine Bartell.
Tên là Blaine Bartell.
He took the reins of this ministry.
Ta bắt đầu đứng ra tổ chức cái chức vụ này.
And now he does this work.
Và bây giờ ông ta làm cái công việc đó.
I am the overseer.
Tôi chỉ là người quan tâm chung.
I work with him.
Tôi làm việc chung với anh ta.
To see that his needs are met.
Để nhìn thấy những nhu cầu của anh ta được đáp ứng.
To see that he has all that he needs.
Để nhìn thấy tất cả những điều anh ta cần.
To do this job.
Để làm công việc.
I'm not the doer of it.
Tôi không phải là người làm tất công việc đó.
I am the overseer.
Tôi chỉ là người quan tâm chung.
But it could not have happened.
Những điều đó không thể diễn ra.
Had I not stepped in first.
Nếu tôi không dự phần vào trước tiên.
This is how Jesus establishes all ministry.
Đó là cách mà Chúa Giêsu ngài thực hiện tất cả các mục vụ.
He does the work.
Ngài đã làm công việc.
He gives us a model.
Và ngài đưa ra cái gương mẫu.
He teaches us what to do.
Ngài dạy chúng ta điều cần phải làm.
He explains all of his ministry.
Ngài giải thích tất cả những điều về mục vụ.
And little by little he releases us.
Và từng hồi từng lúc ngài giao phó cho chúng ta.
As he releases us.
Và khi ngài giao phó hoàn toàn cho chúng ta.
We released him.
Thì chúng ta để cho ngài.
Had he not trained disciples,
nếu như ngài không huấn luyện các môn đồ của ngài,
he could not have gone to heaven.
Thì ngài không thể lên thiên đàng được.
They released him,
nhưng mà họ để cho ngài tự do
into his real ministry.
Trong cái chức vụ thật sự của ngài.
His real ministry was not to preach.
Cái chức vụ thật sự của ngài không phải là giảng.
And not to pray.
Không phải là cầu nguyện.
And not to cast out demons.
Không phải đuổi quỷ.
That's our ministry.
Nhưng đó là cái chức vụ của chúng ta.
That's what he wanted us to do.
Là điều mà ngài muốn chúng ta làm.
He did that for 3.5 years.
Ngài đã làm điều đó trong 3.5 năm.
For 1970 years.
Và 1970 năm.
He has been the high priest of the New Testament.
Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm của Tân Ước.
He is the head of the church.
Ngài là đầu của hội thánh.
He sits at the right hand of God for us.
Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời cho chúng ta.
He intercedes for us there.
Ngài cầu thay cho chúng ta tại đó.
It is his new ministry.
Là cái chức vụ mới của ngài.
He works every day.
Ngài làm việc mỗi ngày.
And so he was released into that ministry.
Và khi ngài được đưa vào trong cái chức vụ đó.
By releasing us into our ministry.
Bởi cách là ngài đưa chúng ta vào trong công việc của chúng ta làm.
A pastor can never enter his ministry.
Người mục sư không thể bước vào trong cái mục vụ của mình.
Until he releases helpers.
Cho đến khi đưa những người giúp đỡ bước vào trong cái chức vụ của họ.
The helpers release him.
Và những người giúp đỡ tạo điều kiện cho vị mục sư.
To do the things that are most important.
Để làm công việc quan trọng nhất.
The vision of the church.
Và cái khải tượng của hội thánh.
Is so great.
Quá lớn lao.
That one man cannot do it all.
Mà một người không thể nào làm hết được.
There must be a team.
Cần phải có một cái đội.
There must be many people.
Cần phải có nhiều người.
And as we release the faithful people.
Và khi chúng ta để cho những người trung tín bước vào trong công việc.
They release us to pray more.
Thì họ sẽ cho chúng ta có cơ hội cầu nguyện nhiều hơn.
In my church, I am like the head.
Trong hội thánh tôi giống như cái đầu.
I am the eyes of the church.
Tôi là đôi mắt của hội thánh.
Other people may be the arms.
Những người khác có thể giống như là cánh tay.
Other people may be the legs.
Những người khác có thể như là cái chân.
But I have to watch to see where we are going.
Nhưng mà tôi phải quan tâm xem xét coi thử chúng tôi đi đâu.
I must look down the road.
Phải nhìn thêm cái đường.
And keep my eyes on the future.
Và hướng về trong tương lai.
I must plan where we will go.
Tôi phải lên kế hoạch nơi mà chúng tôi phải đi.
Where will we meet?
Nơi mà chúng tôi sẽ gặp gỡ.
Who will I raise up to be leaders?
Ai là người chúng tôi sẽ dấy lên làm người lãnh đạo?
This is the role of the pastor.
Đó là cái vai trò của người mục sư.
So he does not do all of the work.
Người không phải làm tất cả mọi công việc.
But he guides the work.
Nhưng mà là người hướng dẫn mọi mục vụ.
And as he guides the work.
Và khi hướng dẫn các mục vụ đó.
And releases others.
Giao phó những người khác vào trong công việc.
It grows the church.
Thì làm cho hội thánh phát triển.
This is a spiritual law.
Đó là cái định luật thuộc linh.
That God will give you what you can handle.
Chúa Trời sẽ ban cho quý vị những điều quý vị có thể quản trị được.
What you can make room for.
Những điều quý vị có thể chuẩn bị được.
If you make room for ministry.
Nếu quý vị chuẩn bị cho chức vụ.
It will come.
Thì đó sẽ đến.
If you will make room for sinners,
nếu quý vị chuẩn bị cái chỗ cho người tội nhân,
you will reach them.
Thì quý vị sẽ chinh phục họ.
If you make room for children,
nếu quý vị chuẩn bị cái nơi cho thiếu nhi,
they will come.
Thì thiếu nhi sẽ đến.
This is God's way.
Đó là phương cách của Đức Chúa Trời.
God gives supernatural increase.
Đức Chúa Trời sẽ ban cho cái sự gia tăng một cách siêu nhiên.
When we make room for it first.
Khi chúng ta chuẩn bị trước.
There is a story in the Old Testament.
Có một câu chuyện trong Cựu Ước.
About a woman who needed a miracle.
Về một người nữ cần phép lạ.
It is found in 2 Kings chapter 4.
Và tìm thấy ở trong các vua nhì đoạn 4.
The woman had absolutely nothing in her house.
Và người nữ đó chẳng có điều gì trong nhà của mình.
But one small pot of oil.
Chỉ có một cái bình dầu nhỏ mà thôi.
The prophet told her to borrow empty vessels.
Và người tiên tri nói bà ta phải mượn những cái bình trống về nhà.
He told her to pour out the oil.
Và nói bà ta phải đổ cái dầu đó ra.
She poured the oil into the empty vessels.
Cô ta bắt đầu đổ cái dầu vào trong những cái bình trống rộng đó.
And God multiplied it as she poured.
Và Đức Chúa Trời gia tăng cái dầu mà ta đổ ra.
She made room for the miracle.
Bà ta đã chuẩn bị cái chỗ cho phép lạ diễn ra.
Before the miracle came.
Trước khi phép lạ diễn ra.
She made room by borrowing the empty vessels.
Bà ta chuẩn bị bằng cách mượn những cái bình trống.
This is the way of God.
Đây là cái phương cách của Đức Chúa Trời.
Jesus turned water into wine.
Chúa Giêsu ngài biến nước thành rượu.
When the servants did what he told them to do.
Khi những người đầy tớ làm cái điều mà ngài phán bảo họ làm.
Jesus fed a multitude with 5 loaves and 2 fishes.
Chúa Giêsu nuôi đoàn dân đông chỉ với 5 cái bánh và 2 con cá.
But he made the disciples seat the people on the grass.
Nhưng mà ngài nói các môn đệ của ngài phải làm những người dân chúng ngồi xuống trên cỏ.
When all the people were seated on the grass.
Khi tất cả mọi người đã ngồi trên bãi cỏ rồi.
Jesus multiplied the food.
Thì Chúa Giêsu rồi làm cho bánh được hóa ra nhiều lên.
Before there is a time of growth.
Trước khi có cái thời điểm của sự tăng trưởng.
In any ministry.
Trong mọi cái mục vụ.
We must make room for this.
Chúng ta phải có sự chuẩn bị cho điều đó.
By training workers.
Bằng cách huấn luyện những người hầu việc Chúa.
By preparing people.
Bằng cách chuẩn bị những người hầu việc Chúa.
And then God gives us the harvest.
Và Chúa sẽ ban mùa gặt cho chúng ta.
It is a work of faith.
Đó là cái công việc bởi đức tin.
We make room for people who are not yet there.
Chúng ta phải sẵn lòng có chỗ cho những con người chưa có tại đó.
But as we prepare for them.
Khi chúng ta đã chuẩn bị cho họ.
God gives us increase.
Chúa sẽ gia tăng cái sự tăng trưởng.
This is how a pastor grows his church.
Đó là cách mà người mục sư làm cho hội thánh được tăng trưởng.
We train faithful people.
Chúng ta huấn luyện những con người trung thành.
To release them into every part of ministry.
Là những con người họ ra đi vào trong mọi cái mục vụ.
My ministry is like the arm.
Cái mục vụ của chúng tôi giống như bàn tay.
But I am not every finger.
Tôi không phải là một ngón tay.
I have a children's ministry.
Tôi có cái chức vụ cho thiếu nhi.
I have a youth ministry.
Tôi có chức vụ cho thanh thiếu niên.
I have an outreach ministry.
Tôi có cái chức vụ truyền giáo.
We have a jail ministry.
Chúng tôi có chức vụ cho những người ở trong tù.
We care for our sheep.
Chúng tôi chăn bầy chiên của chúng tôi.
I have all of these ministries.
Chúng tôi có mọi cái mục vụ đó.
That reach into the small places.
Chinh phục thêm nhiều cái nơi chốn nhỏ khác.
And these help me to cover.
Và giúp đỡ cho chúng tôi lo những công việc này.
The needs of all the people.
Chúng tôi cần tất cả mọi người.
This is the way of growth.
Đó là cái cách để tăng trưởng.
A pastor should never do anything alone.
Vị mục sư không nên làm điều gì mà đơn độc.
He should train people every step of the way.
Phải cần huấn luyện mọi người trong mọi bước để thực hiện công việc.
The pastor trains people to go call on the sick.
Và vị mục sư phải huấn luyện cho những người để đi cầu nguyện những người đau.
He trains people to minister to the young.
Huấn luyện những con người để thi hành công việc Chúa cho người trẻ tuổi.
And as you train people in each of these areas.
Và khi huấn luyện cho những con người vào trong những mục vụ đó.
You will begin to release them.
Quý vị bắt đầu đưa họ vào trong công việc.
When you release them into ministry,
quý vị đưa họ vào trong các mục vụ để làm.
They will release you into that which God has called you to do.
Họ sẽ để quý vị được tự do làm vào những cái điều mà Chúa kêu gọi quý vị làm.
This is the way of great growth.
Đó là cái phương cách để có những sự tăng trưởng lớn lao.
It is the principle on which the church is built.
Đó là những nguyên tắc mà hội thánh của Chúa phải được xây dựng.
And so I am responsible for the young people.
Vì thế tôi có cái trách nhiệm đối với những người trẻ tuổi.
Though I do not now preach to them all the time.
Không phải tôi luôn luôn giảng họ.
But because they know they're in my heart.
Bởi vì họ biết rằng trong lòng của tôi.
The ministry continues today.
Chức vụ vẫn còn tiếp tục ngày hôm nay.
This is happening all over the world.
Diễn ra ở khắp mọi nơi trên thế giới.
And it will happen in your country as well.
Và cũng sẽ diễn ra trong quốc gia của quý vị nữa.
God has spoken it.
Đức Chúa Trời đã phán điều đó.
I will pour out of my spirit upon all flesh.
Ta sẽ đổ thần ta trên mọi loài xác thịt.
And your sons and your daughters will prophesy.
Con trai và con gái các ngươi sẽ nói lời tiên tri.
I pray for you this day.
Tôi cầu nguyện cho quý vị trong ngày hôm nay.
That the teaching.
Về sự giảng dạy này.
Of the word of God.
Của lời Đức Chúa Trời.
About growing workers.
Về sự tăng trưởng của những nhân sự.
And about building a team.
Về xây dựng một đồng đội.
May sink down deep into your heart.
Sẽ được đến một cách sâu nhiệm trong lòng quý vị.
That you may grow your people.
Và quý vị sẽ tăng trưởng nhân sự của mình.
To do a great work for God.
Để làm những công việc lớn lao cho Đức Chúa Trời.
And every nation of the world.
Và mọi quốc gia trên thế giới này.
In the name of Jesus.
Trong danh của Chúa Giêsu Christ.
Amen.
Amen.